Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta trở lại Khải Huyền đoạn số 13 và là phần 3 của bài học tựa đề Antichrist. Đây là bài số 163 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Đoạn 13 là một đoạn hết sức chính yếu trong sự hiểu biết về tiến trình mặc khải được bày tỏ trong sách Khải Huyền, về khía cạnh lịch sử và những gì diễn biến xảy ra trên thế giới trong những ngày đại nạn. Đây là phần Đức Thánh Linh mặc khải nói về công việc của Satan và Antichrist trong những ngày cuối cùng trên đất, để giúp cho chúng ta có cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn về chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn thứ 13. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho tới câu 10. Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong cái đầu nó như đã bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai có tai hãy nghe, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Chúng ta bắt đầu với hình ảnh của Satan đứng trên toàn cõi thế gian trong sự nối kết của lịch sử con người từ trước cho đến bây giờ và kêu gọi một sự hiện thân tột đỉnh của mình là Antichrist để xuất hiện trên sân khấu thế giới. Đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Đây là hình ảnh biểu tượng nối kết với ý nghĩa của Satan đứng trên muôn nước muôn dân của thế gian và gọi ra trong thế giới hữu hình và thế giới vô hình một con thú lớn và kinh khủng, đó là Antichrist, là sự bày tỏ tuyệt đối của Satan trong thời gian cuối cùng của lịch sử con người trong 7 năm đại nạn. Thế giới hiện nay đang trông chờ và tìm kiếm một nhà lãnh đạo, một lãnh tụ toàn cầu, một nhân vật đại tài để có thể kết hợp tất cả mọi nước, mọi chính quyền và chính sách để đem thế giới đến một niềm hy vọng đối diện với những thách thức trong tương lai. Một nhà lãnh đạo có thể đem đến những câu trả lời cho các vấn đề nan giải mà thế giới hiện thời đang phải đối diện. Thế giới đang trông chờ một lãnh tụ như vậy, và lời Kinh Thánh tuyên bố rằng sẽ có một người như vậy xuất hiện trên sân khấu thế giới vào 7 năm cuối cùng của lịch sử con người. Đây sẽ là một người, nhưng cũng là hiện thân của Satan là chúa quỷ, và sẽ bắt đầu như một cứu tinh cho nhân loại với sự khôn ngoan và quyền lực chính trị chưa có ai bằng trong cả lịch sử con người. Antichrist sẽ đến đem hòa bình và thịnh vượng cho thế giới trong những ngày đầu tiên xuất hiện. Nhưng Antichrist là sự đầy dẫy quyền lực gian ác của Satan với tất cả sự phỉnh gạt lừa dối con người, đem tất cả đến chỗ hư mất. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hễ càng đến gần thời kỳ sau rốt bao nhiêu thì sẽ có nhiều người trong tinh thần của Antichrist xuất hiện bấy nhiêu. Vì Satan đang giận hoảng biết rằng thì giờ của mình không còn bao lâu. Mác đoạn 13 câu 5 câu 6, Đức Chúa Giê-xu khởi phán rằng hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng. Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến xưng rằng chính ta là Đấng Christ, họ sẽ dỗ dành nhiều người. Câu 21-22, khi ấy dầu có ai bảo các ngươi rằng kìa Đấng Christ ở đây hay là Ngài có ở đó thì chớ tin. Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên làm những dấu lạ, phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. nhưng giàu rằng sẽ có nhiều người dưới quyền lực của Satan xuất hiện để lừa đảo thế gian, nhưng sẽ không ai so bằng quyền lực và ảnh hưởng của Antichrist khi người này xuất hiện với tất cả năng quyền của Satan hỗ trợ và chủ động. Chúng ta đã học rằng 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu với ấn phán xét đầu tiên trong 7 ấn, và sự phán xét của ấn đầu tiên là sự hiện ra của Antichrist. Khi Antichrist xuất hiện trên sân khấu thế giới trong cương vị lãnh đạo 10 nước cộng đồng Âu Châu và ký hiệp ước hòa bình bảo đảm an ninh cho nước Israel, thì chúng ta biết chắc rằng chỉ còn 7 năm nữa trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Antichrist có lẽ sẽ có mặt trên sân khấu thế giới trước đó, nhưng bắt đầu thời gian 7 năm đại nạn thì Antichrist sẽ xuất hiện như người lãnh đạo thế giới. Về mặt con người thì chúng ta sẽ thấy một nhà lãnh đạo, một chính trị gia lỗi lạc với câu trả lời cho những sự khó khăn mà cả thế giới đang phải đối diện. Nhưng trong bệnh viện thuộc linh thì đây là chỗ bắt đầu. Satan đứng trong thời điểm cuối cùng của lịch sử và gọi ra sự hiện thân của mình là Antichrist. Con rồng đứng trên bãi cát của biển, đoạn tôi thấy dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Cho nên vào thời điểm 7 năm đại nạn, Satan sẽ bắt đầu sự chống nghịch cuối cùng bằng cách sai phái người lãnh đạo thế giới, cũng là hiện thân của mình, từ vực sâu không đáy xuất hiện để cai trị thế giới và để nỗ lực tranh chiến cùng chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Đức Chúa Trời trong sự tể trị đời đời của Ngài cũng xác định thời điểm mà Antichrist xuất hiện để làm nên sự phán xét đầu tiên trong bảy ấn. Và từ sự xuất hiện của con thú ở dưới biển lên có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên, thì bắt đầu một thời gian kinh hoàng chưa bao giờ có trên mặt đất. Con rồng đỏ là ma quỷ, là Satan, sẽ đem tất cả quyền lực mình và giao phó cho Antichrist. Vì Antichrist chính là hiện thân mạnh mẽ nhất, toàn vẹn nhất của Satan trong sự chống nghịch Đức Chúa Trời qua con người. Con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Ở đây nhấn mạnh, không phải là một nhà lãnh đạo như bao nhiêu nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Nhưng khi con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà giao cho Antichrist, thì là hành động nhấn mạnh hơn hết về quyền lực của Satan được bày tỏ. Antichrist là tuyệt tác của Satan, là Satan được đại diện cách tuyệt đối. Và Satan cũng bắt chước Đức Chúa Cha. Khi ban quyền phép và ngôi cho Đức Chúa Con, thì Satan cũng làm như vậy với Antichrist, lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho Antichrist. Cho nên khi Antichrist hiện ra thì là hiện thân của tất cả những lời tiên tri về cả lịch sử nhân loại trong phương diện con người. Antichrist sẽ là người đứng đầu của Hiệp quốc dân ngoại trong thời cuối cùng. Antichrist là hiện thân kết cuộc của tất cả 7 đế quốc dân ngoại trong lịch sử: Ai Cập, Assyria, Babylon, Medo-Parthia, Hy Lạp và La Mã, và cuối cùng là đế quốc thứ 7 do chính Antichrist cai trị. Khi sứ đồ Giăng viết sách Khải Huyền thì đang ở đế quốc thứ 6, đó là đế quốc La Mã cai trị thế giới trong thời gian Chúa Cứu Thế Giê-xu có mặt trên trái đất để làm công việc đời đời của Ngài. Và cũng là thời điểm của sứ đồ Giăng. Và đế quốc thứ 7 là đế quốc sẽ xảy ra trong thời cuối cùng, sẽ dẫn đầu bởi Antichrist, sẽ cai trị thế giới trong cơn đại nạn. Khải Huyền đoạn 17 câu 9 câu 10 nhắc cho chúng ta, đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan, 7 cái đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa, 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, 1 vị nữa chưa đến, khi vị ấy sẽ đến cũng chẳng còn được bao lâu. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy rằng đây là đế quốc La Mã trong thời của sứ đồ Giăng, và trước đó thì có 5 đế quốc đã đến và đi: Ai Cập, Assyria, Babylon, Medo-Parthia và Hy Lạp. Và hiện tại có một vị hiện có, tức là đế quốc La Mã trong thời của Giăng, và có một sự kết nối rõ ràng với tương lai: một vị hiện có, còn một vị nữa chưa đến, tức là cộng đồng 10 nước Âu Châu là nước sẽ đến. Cộng đồng này ra từ đế quốc La Mã ngày xưa và sẽ đến trong thời cuối cùng dưới sự lãnh đạo của Antichrist. Và vì là đế quốc cuối cùng, khi vị ấy đến cũng chẳng còn được bao lâu. Chúng ta biết đế quốc cuối cùng dưới quyền của Antichrist sẽ xảy ra trong 7 năm mà thôi, đó là 7 năm đại nạn. Chúng ta nhắc lại, Antichrist là tuyệt tác của công việc và sự bày tỏ bản chất của Satan, là người với bản chất ra từ vực sâu không đáy của cha mình là Satan, và là người với oai quyền bày tỏ trong sự phạm thượng đến Đức Chúa Trời, trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Sự phạm thượng này bày tỏ rõ ràng hơn hết khi Antichrist vào đền thờ của Đức Chúa Trời, tự xưng là Đức Chúa Trời và bắt buộc cả thế gian phải thờ phượng mình, và sẽ tuyệt diệt, giết chết, bắt bỏ tất cả những người không thờ phượng mình. Thessalonica nhì đoạn 2 câu 3 câu 4. Vì phải có một sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Và để chinh phục tấm lòng của con người trên mặt đất thì có một việc mà Satan làm cho xảy ra đối với con thú, tức là Antichrist này. sứ đồ Giăng cho biết, con rồng đã lấy sức mạnh ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong các đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Chúng ta đã bắt đầu nói đến trong lần trước, đó là có một điều xảy ra mà chinh phục tấm lòng của cả thế gian, làm bắt phục tất cả. Đó là Antichrist sẽ chịu một vết thương trên đầu như bị thương đến chết. Một cái trong các đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành. Ở đây có lẽ nói về một điều xảy ra cho nhà lãnh đạo hiệp quốc này và gây chấn động cả toàn thế giới. Chúng ta nhớ rằng Satan luôn luôn muốn bắt chước ba ngôi Đức Chúa Trời và Antichrist là một sự bắt chước của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và điều quan trọng nhất mà chúng ta đã học về Chúa Cứu Thế Giê-xu đó là Chúa được chứng minh là con của Đức Chúa Trời qua sự chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài chết chôn trong mồ 3 ngày và Ngài sống lại phục sanh. Đó là căn bản của đức tin của chúng ta. Thì Satan cũng sẽ bắt chước điều đó để làm cho Antichrist. Satan sẽ tạo nên một dữ kiện chấn động toàn thế giới. Đó là vì lãnh tụ này dường như đã bị chết nhưng được sống lại. Trong đoạn 13 chúng ta sẽ học tới nói về tiên tri giả, nhưng chúng ta sẽ đọc từ câu 11 để thấy sự liên kết này. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, đó là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Ở đây chúng ta thấy, nhắc đến con thú đầu tiên là Antichrist, đó là con thú có vết thương đến chết đã được lành, rồi nói rằng con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Vết thương đến chết đã được lành, con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Đặt để cho chúng ta một dữ kiện tương đương, có lẽ rằng sau khi đã chinh phục 10 nước đế quốc cuối cùng và trở nên lãnh tụ thế giới, thì vị lãnh đạo tài ba trẻ tuổi đầy hứa hẹn này là Antichrist có lẽ bị ám sát trước mặt cả thế giới và ngã chết. Chết thật hay chết giả, hôn mê thì chúng ta không biết rõ ràng, nhưng giống như là đã chết và giống như đã được sống lại. Ở đây trở thành một sự chấn động lớn trên toàn thế giới và gây sự hâm mộ, ngay cả sự thờ phượng của người thế gian đối với Antichrist. Một cái trong các đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Sở dĩ đây là điều có thể xảy ra là vì Kinh Thánh nói rằng khi Antichrist xuất hiện thì sẽ xuất hiện trong sự bày tỏ lừa dối của nhiều phép lạ giả mạo nhằm mục đích phỉnh dỗ những người không có căn bản niềm tin nơi lời Chúa và những người tìm kiếm những kinh nghiệm mới nhưng xa rời lẽ thật. Sứ đồ Phaolô chỉ ra cho chúng ta trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 từ câu 9. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Sự chết và sống lại của Antichrist đúng ra là điều mà chúng ta thấy nói là giống như sự chết và giống như sự sống lại của Antichrist thì chinh phục toàn thể thế giới, nhưng lại là kết quả của việc kỳ dối giả dùng mọi cách phỉnh dỗ. Con người bị phỉnh dỗ bởi vì con người không tin nơi lẽ thật, con người hư mất vì đã khước từ không tin lẽ thật và bước vào sự phỉnh dỗ của Satan. Cả thế giới sẽ bị phép lạ giả, sự sống lại giả, một dấu hiệu giả nhưng chấn động toàn thể con người và mọi người đều khâm phục. Ấy là vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều dối giả. Và điều dối giả đó là cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó, tức là theo Antichrist. Trong sự mặc khải của sứ đồ Giăng, ông cho biết rằng cả thế giới sẽ đi đến một chỗ được cai trị bởi một chính quyền trung ương. Đúng hơn là các chính quyền thế giới bằng lòng đi theo sự cai trị và lãnh đạo của Antichrist trong một thời gian. Chúng ta đã học trong Daniel đoạn số 7 về các đế quốc thế giới trước thời Antichrist. Babylon là sư tử vì sức mạnh và uy quyền, Medo-Ba-Tư là con gấu vì sức mạnh chinh phục kẻ thù, Hy Lạp là con beo vì sự bành trướng nhanh chóng mở bờ cõi đế quốc. Ở đây, tất cả các sắc thái của thế giới đến tụ chung trở lại dưới quyền của Antichrist khi sứ đồ Giăng viết, con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Nghĩa là trong thời gian cuối cùng của 7 năm đại nạn, Satan là chủ quyền cai trị thế gian trong thời gian tạm bợ mà Đức Chúa Trời còn cho phép. thì tổng hợp hết tất cả quyền lực thế giới đã bày tỏ ra từ trước đến bây giờ trong lịch sử và dồn hết thảy quyền năng này trong tay cai trị cầm quyền của Antichrist. Và vì thế không ai trên đất có đủ sức để chống cự lại Antichrist, vì Antichrist là hiện thân của Satan và nắm tất cả quyền hành từ Satan. Con rồng đã lấy sức mạnh ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Vì thế chúng ta cần phải hiểu điều sứ đồ Phaolô đã nói về thời điểm trên thế giới mà Antichrist cai trị. Sẽ không có một sự kềm chế về quyền lực lẫn sự gian ác. Chúng ta nhớ rằng trong thời gian này thì tất cả ma quỷ trên trời đã bị quăng xuống đất. Phần lớn các ma quỷ bị giam cầm dưới vực sâu không đáy cũng đã được thả lên trên đất. Và 200 triệu quỷ sứ ở vùng Euphrates cũng đã được thả ra và ban cho quyền giết chết con người. Và đã giết chết 1/3 dân số trái đất, nghĩa là đã giết chết hàng tỷ tỷ người. Và sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng đấng cầm giữ, đấng kềm chế quyền lực của ma quỷ và Antichrist thì bây giờ không còn kềm chế nữa. Thessalonica nhì, đoạn 2, câu 6. Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi, vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi, bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Trong thời gian hiện tại, Hội Thánh vẫn còn ở trong thế gian và Đức Thánh Linh vẫn còn ở trong tất cả những người tin nhận Chúa. Nhưng sẽ có thời điểm mà đấng ngăn trở, đấng cầm giữ quyền năng của Satan và quyền lực của ma quỷ qua Antichrist sẽ được cất đi và không còn ngăn trở công việc của Satan nữa. Lúc đó Antichrist sẽ xuất hiện. Và khi xuất hiện thì nắm tất cả quyền lực ma quỷ trong tay của mình. Và con người trên thế giới không phải vì bị bắt buộc mà theo Antichrist, nhưng đã vì bị phỉnh dỗ và lòng con người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, yêu mến đường lối của Satan, cho nên Đức Chúa Trời đã phú con người vào sự lầm lạc. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều dối giả. Và bây giờ cả thế giới sẽ chạy theo, tôn sùng, vâng phục, chiêu mộ Antichrist và vâng phục sự sai phái của Antichrist. Từ chỗ thế giới thán phục Antichrist đến chỗ đầu phục nghe theo, rồi đến chỗ thờ phượng Antichrist chỉ là một con đường rất ngắn. Chúng ta đã học rằng vào giữa 7 năm đại nạn, nghĩa là sau 3 năm rưỡi, thì Antichrist sẽ phá hiệp ước hòa bình đã ký kết với dân Israel, sẽ vào đền thờ đặt mình vào chỗ Đức Chúa Trời và bắt mọi dân phải thờ phượng mình như là Đức Chúa Trời. Nhắc lại lời sứ đồ Phaolô đã viết, có người tội ác con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Thessalonica nhì đoạn 2 câu 4. Đây là thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã lặp lại lời báo trước của tiên tri Daniel, một khúc quanh kinh khủng và quan trọng trong sự hoạt động cai trị của Antichrist. Matthew đoạn 24 câu 15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc, tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý, thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi. Nhưng trong sự mặc khải của Khải Huyền cho sứ đồ Giăng, thì Thánh Linh cho biết rõ thờ phượng Antichrist, tức là thờ phượng Satan. Đây là điều kinh khủng. Trong những ngày cuối cùng, cả thế giới sẽ đi con đường chống nghịch Đức Chúa Trời đến chỗ tuyệt đối, là bây giờ toàn thể thế giới, trừ ra những người được cứu, thì tất cả đầu phục và thờ phượng Satan. Cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó, người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Satan qua Antichrist chinh phục cả thế gian. Cả thế gian đã hùa theo trong hệ thống của Satan, nhưng bây giờ sự bày tỏ toàn diện của Satan qua Antichrist thì tất cả người thế gian trở thành những người thờ phượng Satan là ma quỷ. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú. Nhưng Antichrist là hiện thân của Satan và thi hành công việc của Satan, cho nên thế gian cũng thờ phượng cả hai, Antichrist cùng với ma quỷ là Satan. Họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Chúng ta tưởng tượng xem, cả thế gian bây giờ bày tỏ bộ mặt thật, bày tỏ tấm lòng thật, bày tỏ sự chống nghịch thật sự với Đức Chúa Trời bằng cách rằng cả thế gian trở thành những người thờ phượng ma quỷ Satan. Có lẽ một số thờ phượng Satan với sự chọn lựa rõ ràng ra mặt. Một số khác có lẽ đáp ứng với Antichrist như là vị cứu tinh có câu trả lời cho tất cả nhu cầu của mình trong thời gian kinh khủng của cơn đại nạn. Và đầu phục Antichrist tuyệt đối để có thể sinh tồn dưới cơn phán xét của Đức Chúa Trời. Và sự chống nghịch Đức Chúa Trời lên đến tột đỉnh, không còn cách nào du di nữa khi cả thế gian tuyên bố rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Cho nên đây là tiến trình của cả thế giới trong đáp ứng với Satan và với Antichrist. Với Antichrist, cả thế giới sẽ yêu thích người này từ lúc ban đầu. chúng ta sẽ thấy Antichrist là sứ giả hòa bình khi mới đến. Hình ảnh đầu tiên của Antichrist được trình bày trong Khải Huyền là khi ấn thứ nhất được mở ra và Antichrist xuất hiện trong hình ảnh kỵ sĩ cưỡi ngựa bạch đi chinh phục khắp nơi mà không đổ máu, đem lại hòa bình khắp thế giới. Ngoài điều đó thì Antichrist cũng là một nhân vật đầy quyền năng, làm nhiều phép lạ và ngay cả phép lạ giả tạo khiến cho mọi người tin rằng mình đã sống lại. Điều mà Antichrist thực hiện đầu tiên đó là làm cho con người thờ phượng con rồng, tức là Satan. Người ta thờ con rồng vì con rồng đã làm cho con thú bày tỏ ra trong quyền phép. Thiệt ra cũng không lạ gì, con người sẽ thờ phượng, con người sẽ luôn luôn thờ phượng. Mà khi không thờ phượng trong lẽ thật thì sẽ thờ phượng trong sự phỉnh gạt. Khi không thờ phượng Đấng Christ thì sẽ thờ phượng Antichrist. Khi không thờ phượng Chúa thì chống Chúa, và khi chống Chúa thì thuộc về ma quỷ và thờ phượng ma quỷ. Đây là điều chúng ta cần hiểu, mặc dầu ít thấy. Đó là ở trong tất cả những sự thờ phượng mà không hướng về Chúa, không xoay về Chúa, thì chỉ có một hướng, một chỗ để mà xoay đến mà thôi. Đó là hướng của con rồng, hướng của Antichrist. Vì tất cả ở đằng sau mọi sự thờ phượng ở ngoài Chúa là thờ phượng con rồng, là Satan. Chúng ta dễ quên điều này. Khi con người cúi xuống trước bàn thờ, đối tượng không phải là Đức Chúa Trời, thì không phải chỉ cúi đầu xuống trước đối tượng và bàn thờ đó mà thôi, nhưng là cúi xuống trước mặt Satan trong sự thờ phượng. Cả thế giới tung hô Antichrist với câu ai sánh được với người này. Với người thế gian, Antichrist và con rồng là tột đỉnh vinh quang. Thật ra đây là câu suy tôn của sự thờ phượng dành riêng cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dùng câu ai sánh được để tuyên bố rằng không ai sánh được với Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời là đấng độc tôn, có một không hai, chỉ một mình Ngài đáng được suy tôn mà thôi. Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 15 câu 11. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài, trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen hay làm phép lạ. Và câu trả lời phải là không có ai như Đức Chúa Trời, chỉ một mình Ngài được vinh hiển, chỉ một mình Ngài đáng sợ, đáng khen. Nhưng bây giờ thế gian trả lời, con thú Antichrist, con rồng Satan được như Chúa và còn hơn Chúa nữa. Sự thờ phượng Chúa đặt để rõ ràng trên câu trả lời trong lòng dân sự Chúa từ trước đến bây giờ trong toàn lịch sử của đức tin. Thi Thiên đoạn 35 câu 10. Các xương cốt tôi sẽ nói, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài giải cứu người khốn cùng khỏi kẻ mạnh hơn người, cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi đứa cướp lột, vậy có ai giống như Ngài chăng? Và hỏi tiếp tục trong đoạn 89 câu 5 tới câu 8. Hỡi Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài, sự thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh, vì trên các tầng trời ai sánh được với Đức Giê-hô-va, trong những con trai kẻ mạnh dạn ai giống như Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, đáng hải hùng hơn cả đứng chầu chung quanh Ngài. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa, sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. Đoạn 113 câu 5, Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân, sự vinh hiển Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngôi Ngài ở trên cao. Câu trả lời cho tất cả sự suy tôn thờ phượng này là không ai ngoài Chúa, hoàn toàn không có ai. Chúa là đấng duy nhất xứng đáng được ngợi khen tôn thờ, chỉ có một mình Chúa đáng được tôn vinh. Nhưng bây giờ thì cả thế giới dùng câu tôn ngợi đó để nói với Antichrist. Đây là một điều phạm thượng kinh khủng lạ lùng. Ai sẽ sánh được với Antichrist, oai quyền, chiến thắng, ai sẽ đứng nổi trước mặt Antichrist, và cả thế giới bị khuyến dụ, phỉnh gạt đồng trả lời, không ai hết, chỉ có một mình Antichrist. Đó là điều ao ước thâm sâu nhất của Satan, là được suy tôn, ca tụng giống như Đức Chúa Trời. Và đây là điều chúng ta phải hiểu. Có rất ít người nói tôi tôn thờ, tôi thờ lại Satan. Nhưng tất cả phương tiện khác ngoài Chúa, công ăn việc làm, tài sản, tương lai, cuối cùng đều là sự thay thế Đức Chúa Trời trong tấm lòng và khiến họ trở nên thờ hình tượng. Và bên cạnh Antichrist là ma quỷ Satan, ở đằng sau mọi đối tượng thờ phượng, nếu không phải là Đức Chúa Trời thì là Satan. Có thích hay không, có chọn lựa hay không thì cũng rất rõ ràng. Bỏ Chúa, không thờ phượng Chúa thì là thờ phượng Satan. Khi con người không đầu phục Đức Chúa Trời, không tôn thờ Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ không bao giờ đứng một chỗ trung lập. Ngay bây giờ, nhưng chắc chắn trong thời kỳ cuối cùng với Antichrist. Không thờ phượng Đức Chúa Trời thì trở thành người thờ phượng Satan là ma quỷ. Không thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu thì thành người thờ phượng Antichrist. Cho nên không cần chờ đến ngày tận thế mới biết mình đang đứng chỗ nào trước cõi đời đời. Vì đây là sự chọn lựa trắng đen của mỗi một người sống trên đất. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú. Và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, là ai? Là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con. Cả thế giới đứng vào chỗ chọn lựa, tôn thờ Đức Chúa Trời hay là thờ phượng Satan.
Năm xưa âu thơ, nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời. Trần gian này đâu phải quê tôi, nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quen lối. Phiêu du tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh lạnh chỉ ngập biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời nguồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu tội, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang soi lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hướng.